里是系列节目。
Phương pháp giáo dục của phương Tây khiến con trẻ rất khó dạy. Tập 3. Chúng con xin chào thầy ạ. Xin chào mọi người. Tiết mục của chúng tôi có 3 tập 1, 2, 3. Phương pháp giáo dục của phương Tây khiến trẻ rất khó dạy. Đây là tập thứ 3. Nơi Hồng Kông có tốt không? Rất nhiều người thấy đó là thế giới phồn hoa, rất phát triển. Mọi người nhất định phải biết, trong tứ thư có một bộ kinh điển quan trọng nhất, giảng về nguyên lý nguyên tắc. Sư phụ thường nói cho chúng ta đó là Trung Dung. Gọi là Trung Dung. Trong tứ thư tổng kết lại có một đặc điểm là đều có đạo bên trong đó. Chúng ta đừng để bị hình tướng bên ngoài mê hoặc. Câu này có nghĩa là gì? Nhất định phải dạy dỗ con cái của chúng ta theo giáo dục thánh hiền, còn có quản lý xã hội này nữa. Mọi người chúng ta hãy phát triển theo một phương hướng, nhất định phải đi trên chánh đạo, không được rời xa chánh đạo dù chỉ phút chốc. Là ý như vậy. Bạn xem hôm nay bậc cha mẹ này đến đây, con của họ lớn lên ở Hồng Kông, nhận rất nhiều nền giáo dục. Ngày nay phát hiện ra trường tiểu học ở Hồng Kông đó cũng không được, học 1.5 năm hiệu quả cũng không tốt. Hơn nữa còn xuất hiện một sự lo lắng rất lớn. Kỳ thực chúng ta biết Hồng Kông, Đài Loan, bao gồm những nơi có rất nhiều người Hoa, đều hy vọng dạy tốt con trẻ. Cha mẹ dốc hết sức. Vì sao phải kiếm tiền nuôi cả nhà? Vì sao vậy? Đều là hy vọng con cái có thể có một tiền đồ tốt đẹp, một cuộc đời hạnh phúc. Hiện nay muốn đạt được rất khó. Nguyên nhân do đâu? Hôm nay chúng ta cùng ngồi lại chia sẻ một chút. Chúng tôi không nói cái này không tốt, cái kia không tốt. Không phải ý như vậy, mà chúng tôi đem những sự thật này bày lên bạn. Chúng tôi cũng không phải nói cái của bạn không đúng, cũng không phải nói Hồng Kông không tốt. Không phải ý này. Chúng tôi muốn cho mọi người xem, trong cục diện như vậy, rốt cuộc chúng ta phải dạy con trẻ thành dáng vẻ gì? Có tiêu chuẩn không? Tiêu chuẩn ở đâu? Các bậc phụ huynh chúng ta nói xem. Thí dụ quan niệm của người Hồng Kông, người phương Tây đều là gì? Phải tôn trọng trẻ nhỏ. Chúng có tri kiến của chúng, chúng có chủ kiến của chúng. Giờ tôi hỏi bạn, chủ kiến của đứa trẻ 4 tuổi là gì? Nếu chủ kiến của chúng là sai thì bạn có nghe chúng không? Trách nhiệm của phụ huynh là dạy cho chúng cái gì là chính xác. Nếu chúng không nghe thì làm sao? Đây đều là vấn đề. Chúng ta thấy có nhiều trẻ nhỏ khó dạy như vậy, nhưng chuyên gia của chúng ta có cần chịu trách nhiệm không? Bạn nói nhiều như vậy, cách dạy này, cách dạy kia, cách của phương Tây, cách của phương Đông, còn gì nữa? Cuối cùng chúng bị hủy hoại. Bạn có chịu trách nhiệm không? Bạn không thể nói xong rồi thì mang tiền đi. Trẻ bị hủy hoại, bạn có chịu trách nhiệm không? Con người không thể nói không chịu trách nhiệm. Bạn có thể đưa ra một y cứ khiến người tín phục, đáng tin, để chúng tôi có thể phó thác con cho bạn không? Lý luận của bạn ở đâu? Phương pháp gì? Bạn có kinh nghiệm không? Bạn có dẫn chứng chứng minh bạn dạy trẻ được tốt không? Đem dẫn chứng ra, tốt ở đâu, xấu ở đâu, tiêu chuẩn là gì? Hôm nay hãy mang ra xem. Trẻ câu mày trợn mắt với cha mẹ, thậm chí đánh mắng cha mẹ, vô cảm, chỉ biết điện thoại, đây là tốt sao? Nếu bạn nói đây là tốt thì chúng tôi không thể giao con cho bạn được. Thật đáng sợ. Phong khí này đã hình thành thì đời sau của xã hội này xong rồi. Cho nên cán bộ viên chức nên nghe tiết mục này, người lãnh đạo quốc gia nên xem trọng. Thật đáng sợ. Chúng ta nhất định phải biết 4 nền giáo dục này có thứ lớp. Sư trưởng thường nói, thứ nhất là giáo dục gia đình. Trẻ sinh ra từ bụng mẹ, có mẹ có cha, chúng có gia đình. Cho nên gia giáo là thứ nhất. Sau đó là gì? Giáo dục nhà trường. Nhà trường xếp thứ hai. Chúng học xong giáo dục nhà trường thì chúng đã bán thành phẩm rồi. Chúng đã có hình dáng rồi. Là tà hay là chánh? Đã có hình dáng rồi. Sau khi rời khỏi nhà trường là giáo dục xã hội. Hiện nay giáo dục xã hội có phong khí như thế nào? Cán bộ viên chức phải chịu trách nhiệm, chính phủ phải chịu trách nhiệm. Cuối cùng là giáo dục tôn giáo, là giáo dục cứu cánh viên mãn, chỉ đạo cuộc đời của chúng, cho cuộc đời chúng chỗ nương tựa quay về. chúng có một chỗ dựa, chúng không phải bơ vơ, không có chỗ nương tựa, rất đau khổ, lúc nào cũng muốn chết. Đó là không có giáo dục tôn giáo. Do vậy giáo dục tôn giáo cho con người có lợi ích gì? Họ có tinh thần tín ngưỡng, họ có phương hướng, họ có mục tiêu, họ biết cuộc đời sẽ đi về đâu. Không có những điều này thì xã hội sẽ loạn, việc gì họ cũng dám làm. Người không có tín ngưỡng thì việc gì cũng dám làm. Bạn xem bốn nền giáo dục này có thể thiếu nền giáo dục nào chứ? Hiện nay vấn đề của đứa trẻ này đã bày ra đây. Chúng tôi nhiều lần nói là đứa trẻ này có đạo đức, rất đôn hậu, rất thành thực, thật sự là một đứa trẻ rất tốt. 6 tuổi rưỡi sau khi đưa đến đây thì hai cô chủ nhiệm nói không được, thật sự không dạy được. Vì sao vậy? Một đứa trẻ như vậy, chúng tôi nói một quả ác xuất hiện thì chúng ta phải đi tìm nguyên nhân của nó. Nguyên nhân căn bản nhất là ở gia đình. Bây giờ bậc cha mẹ này đang ở đây, chúng ta cùng nhau chia sẻ, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận đứa trẻ này ở nhà nhận nền giáo dục như thế nào. Thưa thầy, bởi vì nó vừa sanh ra là được cha mẹ tôi giúp tôi chăm sóc nó đến lớn. Bởi vì lúc đó tôi vẫn đang đi làm nên chúng tôi luôn ở cùng ông bà ngoại, tức là có ông bà ngoại ở cùng. Ông bà nội cũng vô cùng thương yêu nó. Nó gặp ông bà nội tương đối ít một chút. Cách quản giáo của ông bà ngoại nó với chúng tôi có mâu thuẫn rất lớn. Có khi chúng tôi ở nhà, nó không nghe lời. Khi chúng tôi dạy dỗ nó, muốn đánh nó, thì ông ngoại nổi giận, nói là các con còn không quản tốt mình, thì việc gì phải quản nó? Các con quản mình tốt trước đi rồi hãy quản nó. Lúc đó nó liền chạy đến chỗ ông ngoại trốn, núp sau ông à, cứ ôm ông mà khóc. Nên chúng tôi không thể tiếp tục dạy dỗ được nữa. Tôi nghĩ mọi gia đình đều tồn tại cái tình trạng này. Con dám đánh cháu nội của ta thì ta đánh con chết trước. Đây là lời ông nội nói, đều là như vậy. Bằng nói trong tình hình như vậy thì phải làm sao? Vô cùng khó khăn. Cho nên sư phụ thường nói, ngày nay nam nữ già trẻ đều phải cùng nhau học. Vì sao vậy đều không biết? Bạn xem hiện nay nuông chiều trẻ nhỏ thành cái gì rồi? Không ai dám quản. Bạn dám quản thì ông bà giận đến tím mặt. Bạn nói bạn làm sao đây? Có trẻ vừa thấy, ồ hóa ra là như vậy. Cặp mắt nhỏ của chúng nhìn thấy rất tường tận, cái đầu nhỏ của chúng nhìn rất rõ ràng. Đây là thần bảo hộ của mình. Chúng tôi thật sự nghe nói có đứa trẻ gọi điện thoại cho ông nội của nó. Nó là bây giờ con trai của ông muốn đánh cháu. Bạn nói đứa trẻ này gọi điện để tố cáo bạn. Bạn dạy thế nào đây? Chúng ta đừng xem việc này thành trò đùa. Tương lai con của bạn sẽ lấy mạng của bạn. Những trưởng bối này, chúng ta cũng phải cầu xin họ đừng tiếp tục đối với con trẻ như vậy nữa. Tương lai gia đình bạn sẽ bị hủy hoại trong tay những đứa trẻ này. Bạn cảm thấy chúng còn nhỏ, chúng không hiểu gì. Cái gì chúng cũng hiểu rồi. Hơn nữa, quan niệm của chúng chính là được kiến lập từ bây giờ. Cha mẹ đánh mình là không nên, là sai. Nếu không thì vì sao ông nội nói như vậy? Ông ngoại lại nói như vậy? Bà ngoại cũng nuông chiều phải không? Bà ngoại thì chăm sóc vô cùng chu đáo, tức là mọi việc nhà bà đều chăm lo rất tốt. Sau đó nhà chúng tôi có một người công nhân Indonesia, người giúp việc Indonesia. Cô ấy cũng vậy. Người bảo mẫu này, người giúp việc này ở lâu dài trong nhà bạn phải không? Vâng ạ. Cô ấy ở dài hạn trong nhà. Ở Hồng Kông có thể mời những người giúp việc Indonesia, sau đó cô ấy giúp nó ngay đến mang giày, mang vớ. Những việc này cô ấy đều giúp nó. Cha mẹ tốn công như vậy để tìm người giúp việc, không biết là đó là đang hại trẻ. Vì sao vậy? Anh chị xem, cô chủ nhiệm phản ánh con trai anh chị rất vụng về. Đã lớn như vậy rồi, những đứa trẻ khác đều có thể tự lập nhưng nó thì không. Hơn nữa, nó cũng không thể tự lo cho mình được. Mang vớ như thế này, nó cũng không làm tốt. Vì sao vậy? Nó có một bảo mẫu tốt rồi. Nó có một người giúp việc tốt mà. Ai tìm cho nó vậy? Cha mẹ tìm. Chúng tôi nghe nói hiện nay có gia đình có 4 bảo mẫu. Trước đây ở chỗ các cô ấy có một học trò, sau đó không được, cũng không được trở về rồi. Trẻ Hồng Kông có 4 bảo mẫu. Bạn đừng nói là 4 người, 2 người cũng không chịu nổi. Bạn nói một người thì thế nào? Nhất định sẽ dạy con của bạn thành Lưu A Đẩu. Ai cũng biết Lưu A Đẩu là con trai của Lưu Bị, là đứa con phá hoại nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Công tử Bột cuối cùng mất nước trong tay ông ấy. Sau khi đầu hàng, cùng nhau ăn cơm, ông ta thuộc thân phận tù nhân. Ông vua mất nước, trước đây những đại thần xung quanh ông ấy ở cùng nhau thì cơm này không ăn nổi. Một mình ông ấy ở đó bất tài hèn nhát, ăn còn thấy rất thơm ngon. 3 nước quy về tấn. Tôi nhớ là Đại thần ở khu vực Tứ Xuyên nước Thục đến nói cuộc sống nhân dân của ngài rất khổ, nhưng ông ấy không có cảm giác gì. Ngài là quốc vương của họ mà, không có cảm giác gì sao? Những vị đại thần đó thấy xong, con trai của Lưu Bị, ông ấy không phải là con bại gia, không làm mất nước mới là lạ. Vì sao vậy? Tình cảm tối thiểu của con người ông ấy cũng không có. Vì sao vậy? Được hầu hạ đến lớn mà, được những người xung quanh hầu hạ, cho nên Lưu Bị không biết dạy con. Ông vất vả khổ cực gây dựng Giang Sơn có tác dụng gì chứ? Hiện nay phụ huynh các bạn đều gây dựng sự nghiệp có tác dụng không? Bạn tìm người giúp việc Philippines, tìm người giúp việc Indonesia, hay tìm người giúp việc gì cũng được, tương lai con của bạn vai không thể gánh, tay không thể nhấc, không chịu làm chỉ biết hưởng thụ. Tôi tận mắt thấy con trai anh chị xách hai thùng nước nhỏ lắc la lắc lư, lật bật run rẩy, hì hà hì hục. Nó lớn lên là một kẻ vô dụng, là đồ ăn hại. Có cô gái nào dám gả cho nó thì thật sự là xui xẻo tám kiếp rồi. Người ta nói nếu con dám qua lại với nó thì cha nhất định sẽ đánh gãy chân con. Gia đình cô gái sẽ nói lời này: con bị mù rồi à, làm sao con có thể gả cho hắn được chứ? Chẳng lẽ đây là điều mà các bạn muốn nhìn thấy sao? Đây chẳng phải là đạo lý rành rành rồi sao? Học một năm rưỡi, học ở trường tiểu học Hồng Kông, đó gọi là Wandor hay là quan niệm gì? Nhưng bạn hãy xem cuối cùng có tác dụng gì. Bạn nói con tôi leo núi rất nhanh, các bạn cấm trại qua đêm, làm hoạt động này hoạt động kia, việc này có quan hệ gì với cuộc sống của nó chứ? Tôi nói lời nói này, ý tôi nói lời này là nói cho ông bà nội, ông bà ngoại trong nhà nghe. Tương lai trong nhà không có nước thì chúng phải đi gánh nước. Trong nhà thiếu tiền, chúng phải ra ngoài kiếm tiền. Chúng đừng ra ngoài phạm tội. Bạn nói chúng kiếm tiền về, hai ngày sau cảnh sát đến bắt chúng. Vì chúng ra ngoài xảo trá lừa bịp, cho nên phải dạy chúng thiện ác đúng sai. Trước tiên phải dạy chúng điều này. Sau khi tiêu chuẩn được lập định rồi thì chính là năng lực. Chúng có năng lực kiếm tiền không? Một con tử bột như vậy thì có công ty nào mướn chúng chứ? Tôi thường nói lời này, nói là công ty chúng tôi đang thiếu người. Chúng tôi đặc biệt thiếu một cô chiêu. Bạn đến đi, chúng tôi sẽ trả lương cho bạn. Nếu nó 6 tuổi rưỡi được bảo mẫu, ông bà nội, ông bà ngoại hầu hạ thì nó đã là một kẻ vô dụng rồi. Sau đó còn ở Hồng Kông học gì đó. Hiệu trưởng, thầy cô giáo, nhà trường còn dạy phụ huynh các vị phải thuận theo con trẻ. Được rồi, bạn nói nếu đứa trẻ này có thể tốt được thì đó thật là chuyện quá kỳ lạ. Bạn nghe như vậy có thể tốt được không? Bạn không cần học vấn quá cao sâu, không cần học lực cao như hai anh chị. Tôi cảm thấy phụ huynh bình thường đều nghe hiểu được. Thực sự hoàn toàn sai lầm rồi. Cho nên chúng ta phải nói với phụ huynh, bảo những người giúp việc Philippines, bảo người bảo mẫu này làm tốt những việc này. Vậy bài tập của con tôi thì phải làm sao? Tất cả những điều cần học tập để sống toàn bộ không còn nữa. Tất cả những khóa trình này đều bị các chị chiếm dùng hết rồi. Cho nên cuối cùng phẩm hạnh của chúng cũng kém. Mọi người hầu hạ tôi là điều đương nhiên, đây là luân thường. Anh chị làm cha mẹ, tương lai có một ngày nó sẽ hỏi anh chị, bây giờ con ra xã hội chẳng ai hầu hạ con, bây giờ con không biết sống thế nào, không ai hầu hạ con cũng không biết nên làm gì. Con vào công ty người ta ai cũng ghét con. Vì sao cha mẹ không dạy con chứ? Trước đây sao cha mẹ không dạy con như vậy? Căn bản là không cho con rèn luyện năng lực sinh tồn để sống, năng lực đối người tiếp vật, năng lực tự lập, tự lo liệu con không có chút nào. Nếu nó hỏi anh chị lời này thì anh chị sẽ nói như thế nào? Anh chị sẽ trả lời nó ra sao? Đây là vấn đề đang bày ra trước mắt. Cho nên hiện nay phụ huynh chúng ta đừng thấy những công việc này mà hỏi đó là làm gì vậy, nhất định phải nói với chúng không có bất kỳ điều kiện nào hết. Đây là bổn phận của con. Cũng đừng khen chúng, bạn nói chúng làm việc tốt. Không nên khen chúng, không khen thì chúng không làm nữa đúng không? Cho nên hiện nay điều dạy sai rồi. Đến trường văn hóa truyền thống cũng vậy. Bạn xem đứa trẻ kia làm việc thật tốt, tôi tặng một bông hoa hồng để khích lệ nó. Không nên khích lệ chúng, đó là sai lầm. Vào xã hội, bạn tận bổn phận trách nhiệm với ông chủ của bạn là điều đương nhiên. Ở nhà bạn chăm sóc cha mẹ rất tốt, đó là điều đương nhiên mà. Trung và hiếu là bổn phận của bạn. Nếu nói không khen thì chúng không làm nữa. Vì đứa trẻ này cũng không thể trở thành người tốt trung hiếu được. Không thể được rồi. Chúng tôi đều khen nó từ nhỏ đến lớn. Bản thân tôi sống ở Úc, Tôi nhận nền giáo dục của phương Tây, cho nên tôi cho là khen trẻ nhỏ là điều nên làm. Con trẻ được khen chứ không phải được dạy dỗ. Cho nên điều này hoàn toàn trái ngược với giáo dục văn hóa truyền thống rồi. Đúng vậy. Ngôi trường trước đây có một phòng chuyên làm công tác phụ huynh, là làm sao để khen thưởng con của bạn. Nên chúng tôi cảm thấy ở nhà phải thường biểu dương nó. Sau đó phát hiện thấy, sau khi biểu dương thì nó làm việc vô cùng tích cực. Làm việc hay ở nhà lại Phật tụng kinh, nó đều rất tích cực. Sau đó chúng tôi tiếp tục khen ngợi nó, khen nó rất nhiều. Có khi chúng tôi dẫn nó đến đạo tràng làm những việc tình nguyện nhỏ. Các lão Bồ Tát gặp nó còn rất vui, cũng nói: "Ây da, con thật giỏi, thật là lễ phép." Lúc đó nó cúi chào cũng rất tốt, cũng rất là lễ phép, đều biết chắp tay nói với những Bồ Tát đó là A-di-đà-phật. Người khác lại tiếp tục khen nó. Lúc đó trong lòng chúng tôi còn rất vui, cho là con mình thật sự tốt như vậy. Kỳ thực con của anh chị rất tốt, đây là thật. Sai ở chỗ là những vị trưởng bối xung quanh và anh chị không nên khen nó. Bạn nói nó làm rất tốt, mắt nhìn thấy nhưng miệng không nói. Đây là phụ huynh tốt, thầy cô tốt. Phụ huynh các cô các chị hiện nay đều không có người dạy. Nhìn thấy đứa trẻ này thật đáng yêu, tán thán hết lời. Chúng biết cúi chào, lễ lại, đọc thơ. Bạn tân bốc chúng lên tận trời bay là bạn đã hại chúng rồi. Phải nên làm như thế nào? Nói thật, phụ huynh là người đầu tiên đến bất cứ nơi nào. Chào trưởng bối, chào xong con đợi ở một bên. Chúng không có chỗ. Bạn nói người lớn đều ở đây, con không được phép nói chuyện. Quy củ mà. Chúng biết được lớn bé già trẻ. Nhiều người như vậy con ở đây biểu hiện cái gì chứ? Đây là khoe khoang. Không được phép, không được cho chúng cơ hội này. Bạn nói con tôi học thuộc thơ cổ rất tốt, không được đọc. Khi nào thì đọc? Ở nhà đọc. Ở nhà đọc trong căn phòng đó, đọc như thế nào? Có thể đọc một đoạn. Hiện tại tâm tình cha mẹ không tốt, làm vui lòng cha mẹ, hát cho cha mẹ nghe bài thơ đường là tận hiếu. Ở ngoài trước mặt mọi người thì không được. Vì sao? Là khoe khoang. Nhất định phải biết điều này. Rất nhiều lần tôi đã khuyên các bậc phụ huynh, tài nghệ, cầm kỳ thi họa, các loại biểu diễn có một vấn đề rất lớn là gì? Rất dễ khiến mọi người tán thán, rất dễ được người khen ngợi. Những thứ này sẽ làm hại con của bạn rồi. Phụ huynh cũng thích, trên mặt rất là vinh dự, có thể diện, bạn có thể diện, nhưng con cái thì xong rồi. Từ nhỏ không dám tùy tiện nói chuyện. Người ta nói con đến đọc cho bác nghe một đoạn thơ đường xem nào. Tệ lắm mà, con không dám, không dám, tệ lắm, con không biết đọc, đọc rất là tệ. Từ chối, lui về sau, tốt, rất tốt. Từ nhỏ đã dạy chúng điều này. Cha mẹ không ở bên cạnh, bạn đang ở đây nói chuyện, chúng chạy đến đó biểu diễn múa hát. Bạn chỉ cần một câu như vậy chúng liền hiểu. Vẫn chưa nói chúng đã không dám rồi. Sau khi về nhà nghiêm túc dạy dỗ chúng, phạt chúng nhịn một bữa hai bữa cơm. Không nên ăn cơm nữa, hãy cho con lại ra đó làm những việc này. Tài nghệ phải đè xuống, đây gọi là biết dạy. Để chúng như thế nào? Gọi là tích lũy sâu dày, trình bày khiêm tốn. Hiện nay có một chút kiến thức nông cạn đã khoe khoang rồi. Bạn nói đứa trẻ này tương lai có thể thành quân tử được không? Nhất định là tiểu nhân. Vẫn chưa ra làm sao, đã nói cậu vậy là không được. Nhìn tớ này, chúng ở đó khoe khoang trước. Quân tử khiêm tốn thể hiện từ việc làm. Vậy chúng từ những chỗ này phụ huynh phải kiểm soát. Dùng sắc mặt, cho nên bạn không thể ở đó lướt điện thoại được. Bạn là phụ huynh, bạn phải quan sát con mình. Con cái nhìn sắc mặt cha mẹ, cha mẹ liếc mắt nhìn chúng, chúng vừa thấy liền biết là chuyện gì rồi. Người lớn đang nói chuyện phải ngoan ngoãn đứng ở đó mà cung kính. Tu tâm cung kính của chúng, tương lai đứa trẻ này sẽ rất cừ khôi. Viết chữ rất đẹp, hát rất hay. Thơ ca đường tống đều học thuộc, nhưng tất cả đều không cho biểu diễn. Không được. Làm vui lòng cha mẹ nghĩa là gì? Ở nhà có trưởng bối đến chơi, đến đây gọi con trai hoặc con gái mình đến. Nào hôm nay có các chú các bác đến chơi, mọi người có rượu, có đồ ăn. Dùng cái gì đây? Dùng giai điệu cổ, hát một bài thơ tống. Bởi vì mọi người chưa từng nghe. Đây gọi là góp vui. Giống như một cậu bé cúi sâu chào mọi người rồi ở đó hát. Chúng ta ngồi nghe. Hát xong, được rồi, con đi tìm mẹ đi. Lui ra, lại cúi chào, rồi đi. Người lớn xung quanh nghe xong, không ai nói gì. Chỉ nói lời thơ, viết thật hay. Khúc ca này viết thật hay. Không nói gì đứa trẻ này. Nào mọi người, chúng ta tiếp tục ăn thêm một chút. Giống như một chú chó con vậy, tốt. Nếu bạn quá xem trọng chúng, chúng trở thành nhân vật trung tâm, chúng trở thành minh tinh, thì luân thường bị phá hoại rồi. Tôn ti lớn nhỏ mà, tôn ti trật tự là quan trọng nhất. Trong luân thường quan trọng nhất chính là tôn ti trật tự. Người lớn trước người nhỏ sau, đó chính là tôn ti. Người hiện nay không hiểu điều này, đi khắp nơi khen ngợi con cái, chính là đi khắp nơi hại con cái của mình. Chúng không có tiền đồ, vì chúng làm hoàn toàn tương phản với phương hướng của thánh hiền. Chúng không giống thánh hiền. Thánh hiền đều là cung kính, khiêm tốn. Cho nên người biết dạy, bạn xem ánh mắt những đứa trẻ đó luôn quan sát cha mẹ, sao càng thu nhiếp thông minh. Những đứa trẻ thường được khen đến lớn, những đứa trẻ rất ngạo mạn, rất tự đại. Trên thực tế sáu căn của chúng đều không có tác dụng. Vì sao vậy? Chúng không cần phải quan sát bên ngoài mà. Cha mẹ đều phải luôn chiều chúng, cho nên chúng rất ngốc nghếch. Chúng không phải thật sự ngốc, vốn dĩ chúng rất thông minh do bị dạy thành ngốc thôi. Ngoài ra con trai anh chị đến ngôi trường này, tôi quan sát nó có một vấn đề rất lớn là nó không biết cười. Ở Hồng Kông tôi từng gặp cậu bé này. Nó rất đáng yêu, rất thông minh, giống như khi các cô gặp nó vậy. Vì sao đến đây nó không biết cười vậy? Ngẩn ngơ, vì sao vậy? Thứ nhất, không ai khen nó. Không ai khen nó nên nó không vui. Nó mới 6 tuổi rưỡi. Nếu nó mười mấy tuổi, hơn 20 tuổi ra xã hội, không ai khen nó. Ai khen bạn chứ? Anh chị đều là người mưu sinh trong xã hội, anh chị đều biết. Ai ngày ngày khen bạn chứ? Không thể nào, vì nó không bình thường. Cho nên lúc nhỏ cho chúng một hoàn cảnh không bình thường. Khi đến một hoàn cảnh bình thường thì chúng không chịu nổi. Chân tay chúng luống cuống, không thể đối diện. Chúng thật sự gọi là niềm tin bị sụp đổ. Chúng không có niềm tin nữa rồi. Giống như anh chị nói vậy, con thật ngoan, con làm việc rất tốt, nó có lòng tin. Bạn không khen thì nó không có lòng tin nữa. Cho nên tỷ lệ tự sát rất cao. Vì nhà ăn bám cao. Vì sao vậy? Trong xã hội chúng không biết nên đối diện như thế nào. Cách dạy trước đây không bình thường, nên khi đến một hoàn cảnh bình thường thì chúng không bình thường. Là sự việc như vậy. Chúng tôi gặp những đứa trẻ như vậy quá nhiều rồi. Bạn chỉ cần đi hỏi họ, vừa đến những trường văn hóa truyền thống bị quản giáo rất nghiêm khắc, mà đi xem những đứa trẻ đó ngày ngày mặt mũi u sầu, không được vui. Còn có những tình nguyện viên suốt ngày buồn rầu không vui. Bạn đi hỏi họ thì 100% đều là được khen, được tán thán, được nuông chiều, được tâng bốc. Đây là điều không bình thường. Đây là nguyên nhân đầu tiên. Thứ hai là vì sao con anh chị ở đây tay chân lúng túng, không biết ứng đối. Nó chưa từng trải qua những việc này. Bạn nói xách nước, làm việc phục vụ trưởng bối, nó chưa từng thấy những việc này. Chưa để nó làm qua những việc này, mà bạn bảo nó làm, đó là miễn cưỡng. Miễn cưỡng mà làm. Chúng ta đừng trách nó. Hôm nay mượn tiết mục này, chúng tôi đem vấn đề gia giáo này nói với mọi người một chút. Kỳ thực bạn sẽ phát hiện ra Hồng Kông, Đài Loan, nước ngoài đều là một vấn đề. Đều là vấn đề gì? Trong gia đình không biết dạy con trẻ, không có người dạy. Hiện nay đài truyền hình cũng không phát sóng, cũng không nói những điều này. Trong xã hội đều là kiếm tiền. Cách dạy học ABC này của tôi nhất định có thể dạy tốt bạn. Cách dạy 1, 2, 3 của họ, cách dạy ABCD đều thu rất nhiều tiền, nhưng cuối cùng con trẻ đều không tốt. Mà nói phụ huynh đau khổ biết bao. Trong xã hội loại nào cũng có, giống như là đèn ngũ sắc, đèn nê ông vậy. Ở nhà thì giống như người mẹ này nói, mẹ một cách nghĩ, cha một cách nghĩ, bốn người già bốn cách nghĩ, gia đình này có 6 cách nghĩ. Đứa trẻ này từng học ở Thâm Quyến, học ở Úc, học ở Hồng Kông. Trong nhà người lớn có 7-8 cách nghĩ. Nếu cái đầu nhỏ của nó không trở thành mã đậu thì mới lạ. Anh chị không nên trách nó. Có đúng không? Cha mẹ nói con đi quét nhà đi. Ông ngoại ở bên cạnh nói, cháu bỏ cái chổi đó xuống. Bạn nói đó cầm chiếc chổi này phải làm sao đây? Không nên trách chúng. Đây đều là do ngày nay chúng ta không thể làm được kiến hòa đồng giải, chúng ta không thể làm được cùng đồng kiến giải mà tạo thành. Vừa rồi tôi mới nói, vậy bạn nói chúng tôi làm sao mới có thể cùng đồng kiến giải? Xem tiêu chuẩn thiện ác, đúng sai, tốt xấu bên trong đó có đồng nhất hay không? Đồng nhất thì không sao. Trước tiên hãy thống nhất điều này. Họ dạy rõ ràng là ác thì làm sao bạn còn dùng được? Sau khi tiêu chuẩn này xác lập, thứ hai là gì? Quán cơ. Xem con của mình phù hợp với phương pháp nào. Đây là điều thứ hai. Thứ ba là đổi con để dạy. Mình không dạy được, dịch nghĩa là trao đổi. Bởi vì nuông chiều, tôi thấy khi người mẹ này tiếng con đã rơi nước mắt. Bà liền biết ở nhà không nỡ đánh mắng đứa con này, không nỡ quản giáo nghiêm khắc. Bạn không nỡ quản giáo nghiêm khắc thì đứa con này của bạn không thể thành tựu. Nếu không thì câu thầy nghiêm ác trò giỏi này đã sai rồi. Gia đình có nghiêm quân, đó chính là cha mẹ. Nghiêm quân thì tuyệt đối không nuông chiều. Trên sách xưa giảng rất rõ ràng, đời đời đều học theo. Bạn không học theo những điều đó, vậy thì mời bạn đợi chịu tội thôi. Cảm ơn thầy, chúng tôi đi hơn nửa vòng trái đất cuối cùng tìm được thầy. Xin cảm ơn thầy, thầy đã cứu con chúng tôi. Cảm ơn thầy đã cứu con chúng tôi. Xin cảm ơn. Không dám nhận, không dám nhận, không dám nhận đâu. Chúng ta cúi lạy lão pháp sư. Được rồi, chúng ta cúi lạy lão pháp sư thôi. Vâng, được rồi. Cẩn dịch. Ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.